cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong những ngày qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách Tiên tri Abdia. Sách Tiên tri Abdia nói đến dân tộc Edom là con cháu của Esau. Dân tộc Edom đã phạm một tội lỗi rất lớn, đó là tội lỗi kiêu ngạo. Và từ tội lỗi kiêu ngạo này, họ đã phạm những việc khác kế tiếp nữa, như là sự hung bạo, kết hợp với kẻ thù, chống nghịch lại với anh em mình. Họ đã vui mừng khi thấy anh em mình hoạn nạn. Họ đã vào thành Jerusalem để cướp bóc giật của. Và đến khi người Juda chạy trốn khỏi những kẻ bắt bớ, thì họ là những người chỉ cho kẻ thù để dẫn đến bắt bớ người Juda. Thưa các bạn, bởi vì chính những tội lỗi lớn lao của dân Edom đã phạm, giờ đây dân Edom sẽ gánh lấy hậu quả về những hành động của mình. Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt xảy đến cho dân tộc Edom. Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Abdia câu 15. Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần đến trên hết thảy các nước, bấy giờ người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm. Những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Lời của Chúa nói rằng, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các nước. Tôi xin nhắc lại với các bạn cụm từ ngày của Đức Giê-hô-va là một cụm từ căn bản diễn tả về một khoảng thời gian mà nó bao gồm thời kỳ khởi đầu với cơn đại nạn. Các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ ân điển hay là thời kỳ của Đấng Christ. Sự nhấn mạnh trong thời kỳ của chúng ta là công việc của Đức Thánh Linh. Ngài lấy những điều của Đấng Christ mà tỏ bài cho chúng ta. Sau khi những người thật sự tin Chúa được cất lên, hay còn gọi là hội thánh được cất lên, ngày của Chúa sẽ bắt đầu, mà nó sẽ bắt đầu với thời kỳ đen tối của cơn đại nạn. Tiếp theo đó là thời kỳ kinh khủng. Mặt trời của sự công bình sẽ chữa lành những người ở dưới cánh bóng của Ngài, mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại trên đất này để thiết lập nước trời. Vì ngày của Chúa Giê-hô-va đã gần đến trên hết thảy các nước. Khi Chúa Giê-xu Christ đến trên thế gian này để thiết lập nước trời của Ngài, sẽ có một cuộc phán xét các quốc gia mà nó được diễn đạt bởi Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Chúng ta không biết rõ là các nước trong thời cổ đại của quá khứ mà chúng nó đã biến mất từ lâu sẽ được sống lại cho sự phán xét này, hay là sự phán xét của họ sẽ ở vào sự phán xét sau cùng trước tòa án lớn trắng. Tôi tìm biết giữa dòng những người giải nghĩa Kinh Thánh cũng có sự khác biệt với nhau về vấn đề này. Vì thế, tôi xin nói nhận định riêng của tôi. Khi tiên tri Abdia nói, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các nước, ông có ý nói rằng, Edom sẽ trở lại trong thời kỳ cuối cùng. Nếu các bạn nghi ngờ về điều này, các bạn có thể xem điều đã xảy ra. Xin các bạn hãy nhìn xem nước Israel. Trong một khoảng thời gian dài 2.000 năm, Israel không có một quốc gia. Nhưng đến năm 1948, nó trở thành một quốc gia. Khi Abdia nói, ngày của Đức Giê-hô-va đã gần đến trên hết thảy các nước. Tôi giải nghĩa, cụm từ tất cả các nước là bao gồm tất cả các nước trong thời kỳ cổ đại mà chúng nó sẽ trở lại hiện hữu để chịu sự phán xét. Một số nhà giải nghĩa tin rằng Ê-đôm sẽ bị thạnh nộ đầy đủ khi chính Chúa Giê-xu thi hành sự phán xét của Ngài trên Ê-đôm và các nước liên hiệp với nó. Trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 63, câu 1 đến câu 6 cũng đề cập đến sự phán xét xảy đến cho Ê-đôm. Đấng từ Ê-đôm đến, từ bốp ra tới, mặc áo nhuộm, mặc đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách khoai nghiêm là ai? Ấy chính là ta, là đấng dùng sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi. Áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu. Trong dòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên, đang khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra. Máu tươi họ đã giải ra trên áo ta, áo sống ta đã vấy hết. Vì ta đã định ngày báo thù cho lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ta đã xem, chẳng ai đến giúp ta. Ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta. Cánh tay ta bèn cứu ta, sự nạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta. Ta đã dài đạp các dân trong cơn giận. Ta đã khiến chúng nó sai vì sự thạnh nộ ta và đổ máu tươi chúng nó trên đất. Qua điều này cũng cho chúng ta thấy những hình ảnh về sự phán xét của Đức Chúa Trời với dân tộc Ê-đôm. Các bạn thấy rằng mỗi một quốc gia có trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời cũng nói rõ thêm cho chúng ta về điều này. Thí dụ như trường hợp lời của Chúa được chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 21 từ câu 1 đến câu 7. Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, thì các trưởng lão và quan án của ngươi phải đi ra, đo về bề xa từ người bị giết đó đến thành ở xung quanh người. Đoạn các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết, phải bắt một con bò cái tơ chưa làm việc hai mang ách, dẫn nó đến một dòng nước hằng chảy gần đó để không ai cài và gieo. Rồi tại nơi ấy, trong khe dặn cổ con bò cái tơ, thầy tế lễ là con trai Lê-vi sẽ đến gần, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các người ấy đặng phụng sự Ngài và nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước cho. Tùy lời miệng họ làm bằng, phải quyết phán các sự tranh tụng và thương tích. Bấy giờ hết thảy những trưởng lão của thành ở gần người đã bị giết hơn hết sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ mới dặn cổ trong khe. Đoạn cất tiếng nói rằng, tai chúng tôi chẳng đổ huyết này ra, mắt chúng tôi chẳng thấy gì. Tôi nghĩ đây là một nền tảng lớn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Các cơ đốc nhân nói về cương vị của công dân trên trời và đầu của hội thánh ở trên trời, nhưng chân của hội thánh ở trên đất. Cơ đốc nhân có trách nhiệm với tư cách là công dân trong nước của mình, và họ cần tỏa bày ảnh hưởng về Đức Chúa Trời. nhưng tôi không có ý nói rằng cơ đốc nhân nên dẫy vào để tham gia vào những công việc chính trị. Tôi chỉ có ý nói rằng Đức Chúa Trời có thể dùng những cơ đốc nhân thành thật, những cơ đốc nhân tin tưởng vào Kinh Thánh trong những việc liên hệ đến đất nước. Có nhiều người nói rằng công việc chính trị có nhiều điều đê tiện và cơ đốc nhân không được tham dự vào. Nhưng tôi xin nói rằng khi cơ đốc nhân còn sống trên đất này và có thể được dùng bởi Đức Chúa Trời trong một số phương diện nào đó, chính quyền chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời và người dân là một phần trong đất nước. Điều này không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đón phạt các nước trên căn bản là họ tiếp nhận hay từ chối Đấng Christ, nhưng bởi vì không hề có một quốc gia nào tiếp nhận Đấng Christ một cách hết lòng. Thật là một điều sai lầm, một điều nhầm lẫn khi chúng ta gọi một đất nước nào đó là quốc gia cơ đốc. Thật sự, có nhiều cơ đốc nhân có ảnh hưởng đến những quốc gia mà họ sinh sống, chẳng hạn như tại Anh Quốc hay tại Hoa Kỳ. Nhưng các quốc gia này không thật sự trở thành những quốc gia cơ đốc. Họ đang sống xa cách Đức Chúa Trời trong thời hiện nay. Bây giờ, người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm. Những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán bảo qua tiên tri Abdia. Dân tộc Edom bị tiêu diệt đúng như lời Abdia đã dự ngôn. Họ bị người Babylon đánh chiếm và bắt đi một thời gian ngắn sau khi thành Jerusalem bị sụp đổ. Các thám tử đã vào trong thành phố Petra, một thành trì vững chắc, và đánh chiếm. Sau đó Maccabi chinh phục Edom, và cuối cùng người Roma hủy diệt Edom sau khi họ đã hủy diệt Jerusalem vào năm 70 sau Công nguyên. Từ thời điểm đó, quốc gia Edom biến mất khỏi thế giới và không hề được nghe nói đến nữa. Việc Edom sẽ xuất hiện trở lại hay không vẫn còn là một vấn đề tranh luận. Nhưng dầu sao đi nữa, nó cũng không làm nên sự khác biệt nào với các bạn và tôi. Nếu Edom xuất hiện trở lại trong thời kỳ 1000 năm, tôi sẽ vui vẻ. Và nếu Edom không xuất hiện trở lại, tôi cũng vẫn vui vẻ. Bởi vì tôi biết Đức Chúa Trời đang thực hiện chương trình của Ngài. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Abdia câu 16. Phải như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thể nào, thì hết thảy các ngươi cũng sẽ cứ uống thể ấy. Phải, chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng nó sẽ như vốn không hề có. Đức Chúa Trời đã nói với Edom rằng, bởi vì ngươi đã làm những việc này cho người khác, vì thế ngươi cũng bị báo ứng cùng một cách. Đây là điều mà chúng ta gọi là công lý, công bằng. Có người nói rằng đây là mối quan hệ của luật pháp. Chúa Giêsu cũng nói như vậy. Vì các bạn đoán xét người khác thế nào, thì các bạn cũng bị đoán xét thể. Hay là những gì người ấy gieo, người ấy sẽ gặp. Dân Edom sẽ gánh chịu cùng một cách mà nó đã gây cho người khác đau khổ. Quốc gia nào giao chiến tranh, đau khổ, giết chết cho những nước khác, họ sẽ gánh chịu cùng một hậu quả như vậy. Đức Chúa Trời không hề để một đất nước nào thoát khỏi hậu quả mà tội lỗi họ đã gieo. Và lịch sử thế giới cũng như lịch sử ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ rệt lực của này. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta đừng lên mình kiêu ngạo. Chúng ta đừng gây những sự tàn ác đối với những người khác hay là đối với chính dân tộc của mình. Thưa các bạn, tiếp đến ở trong sách Abdia, từ câu 17 đến câu 21, là phần thứ nhì của sách này. Đây là một số câu liên hệ đến quốc gia Israel, vì nước Edom bị hủy diệt, nhưng nước Israel sẽ được phục hồi. Quốc gia nhỏ Israel thích ứng vào chương trình của Đức Chúa Trời toàn năng. Mỗi một cá nhân chúng ta, bất kể các bạn là ai, Đức Chúa Trời vẫn nghĩ đến, dẫu rằng các bạn còn hay không còn. Các bạn ở trong tâm tư của Đức Chúa Trời. Vấn đề lớn được đặt ra. Các bạn có bước đi với Ngài hay không? Các bạn có đang đi vào sự sống đời đời với Chúa hay các bạn chống nghịch với Ngài. Chương trình và dự định của Ngài sẽ được thực hiện. Vì thế, các bạn nên đứng về phía Đức Chúa Trời. Dẫu rằng Đức Chúa Trời đoán xét dân Israel, nhưng quốc gia của họ sẽ không bị hủy diệt. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về tình trạng của Israel. Mời quý vị xem tiếp ở trong Abdia câu 17. Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi núi Siôn, núi ấy sẽ là thánh, và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Lời tiên tri của Abdia nói rằng, nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Siôn. Sự cứu rỗi được ban cho núi Siôn sẽ đến cho cả thế giới. Đó là nơi các bạn và tôi ngày hôm nay. Chúa Giê-xu sẽ trở lại trên đất này một lần nữa. Chúng ta được cho biết rằng vào thời điểm mà chân Ngài đặt trên núi Olive, Ngài sẽ đến Jerusalem và tôi tin rằng Chúa Giê-xu sẽ cai trị trên núi Siôn. Siôn, núi ấy sẽ là thánh. Hiện nay không có sự thánh khiết tại đó. Những ai đã đến nơi đó đều thấy rằng không có sự thánh khiết nào. Họ sống xa cách Đức Chúa Trời, nhất là khu vực của người Ả Rập trong Jerusalem cũ. Không có sự thánh khiết tại đó hiện nay, nhưng sẽ có sự thánh khiết khi Chúa Giê-xu cai trị. Và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Tôi thích ý tưởng diễn tạc tại đây. Hiện nay họ chưa được sản nghiệp. Thật sự hiện nay họ đang ở trong xứ này. Thật sự hiện nay họ có một quốc gia. Họ đã trở về và xây dựng lại đất nước, nhưng họ chưa trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và kết quả là họ chưa hưởng được sản nghiệp của họ. Có sự khác biệt giữa việc có sản nghiệp và hưởng được sản nghiệp đó. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến đại nạn xảy đến cho nhà Ê-sao. Mời quý vị cùng xem tiếp đến Abdia câu 18. Nhà Gia-cốp sẽ là lửa, nhà Joseph sẽ là ngọn lửa, nhà Ê-sao sẽ là đống rơm mà chúng nó sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sao sẽ không còn chi hết vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Sẽ có chung cuộc và sự phán xét sau cùng xảy đến cho Ê-đôm. Tôi tin rằng nhà của Ê-sao tất nhiên là đất nước Ê-đôm sẽ không vào trong nước đời đời trên đất khi Chúa Giê-xu cai trị. Điều gì làm cho họ không được vào đó? Vì họ có lòng kiêu ngạo. Thái độ kiêu ngạo trong đời sống tuyên bố rằng tôi có thể sống mà không cần Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu các bạn quyết định sống không có Đức Chúa Trời, thì không phải chỉ có hiện tại mà thôi, nhưng trong suốt cả cõi đời đời, các bạn vẫn sống không có Đức Chúa Trời. Người mà trong đời sau sống không có Đức Chúa Trời, tức là những người đang ở chỗ của những kẻ bị hình phạt, của những người chết. Bây giờ chúng ta đến sự chung cuộc của mọi việc. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Abdia, câu 19. Những người ở phương Nam sẽ được núi của Ê-sao, những kẻ ở trên đồng bằng sẽ được phần Philistin làm kỷ vật, chúng nó sẽ được ruộng của Ephraim và ruộng của Samari, những người Benjamin sẽ được Galaad. Khu vực phía Nam của Juda sẽ được nới rộng đến núi Ê-sao, những người ở vùng phía Tây sẽ được dùng biển Philistin. Ruộng của Ephraim và ruộng của Samari thuộc về vương quốc miền Bắc sẽ được phục hồi và thành lập một quốc gia. Và người Benjamin sẽ được Galaad mà nó ở về phía đông của sông Giô-đanh. Tiếp đến, trong Abdia câu 20, những kẻ phu tù của cơ binh, con cháu Israel ở giữa những người Canaan, họ sẽ được đất đó cho đến Sarepta. Những phu tù của Jerusalem sẽ ở tại Sê-ra-phát sẽ được cắt thành phương Nam. Sê-ra-phát ở tận phía Bắc giữa Tyre và Sidon trong xứ Lebanon. Còn những thành ở miền Nam, tức là đề cập về Negev, thật ra nó thuộc về vùng Sinai. Israel sẽ quản trị tất cả đất đai mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Ngài hứa ban cho Abraham một vùng đất rất lớn mà diện tích có đến 300.000 dặm vuông. Nhưng do vậy, trong thời cường thịnh nhất của Israel, họ chỉ cai quản được khoảng 30.000 dặm vuông. Và tiếp theo, trong Abdia, câu 21 kết thúc như sau. Sẽ có kẻ giải cứu trên núi Sion, đặng phán xét núi Esau. Còn nước thì thuộc về Đức Giê-hô-va. Ngày nay Đức Chúa Trời đang đi đến một cách không ngần ngại, không ngăn trở để hoàn tất mục tiêu của Ngài. Chúa sẽ đặt vua Ngài trên núi Sion. Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại và dập đi các quốc gia khác và cai trị trong sự công bình. Như được nói ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 21 có 27, ta sẽ úp đổ nó. Sự này cũng sẽ không còn nữa, cho đến chừng nào đấng đáng được sẽ đến thì ta sẽ giao cho. Không có một điều gì có thể làm chậm trễ hay dời đổi chương trình của Đức Chúa Trời. Không có con cháu Ê-sao hay một loài thú nào có thể ngăn chặn được Ngài. Không có một người ngạo mạn nào trên đất này có thể làm cho Ngài lui lại một bước. Ngày nay, Chúa đang đi tới với sự chiến thắng. Vương quốc thuộc về Chúa. Con người ngày nay đi qua đời sống này và đầu có họ nhìn xuống giống như thú vật nhìn xuống. Chỉ có đấng tạo hóa mới làm cho họ nhìn lên. Thiết tiến hóa không đưa nhân loại đi lên. Hãy nhìn vào thế giới hiện nay. Họ được dạy các triết lý không tôn kính Đức Chúa Trời. Con người bị nhiễm độc bởi chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa nhân bản. Và điều này đem đến sự phán xét của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Đức Chúa Trời nói rằng, con người tự nhắc mình lên, nhưng Ngài hạ họ xuống. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã nói qua Chúa Giê-xu, còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ở trong Giăng, đoạn 12, câu 32. Các bạn hiện nay đang đi trong chiều hướng nào? Có phải các bạn đang đi xuống bởi con đường kiêu ngạo, bi quan, không tin, phản nghịch? Khi nào các bạn bỏ đi sự kiêu ngạo của chính mình và đến với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ nâng các bạn lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có dịp tìm hiểu qua sách Tiên tri Abdia. Ngài nói đến một tội lỗi hết sức là tệ hại trong đời sống. Đó là tội lên mình kiêu ngạo. Và kết quả đã dẫn đưa cả đất nước Edom đi đến chỗ tuyệt diệt. Bài học lịch sử ngày xưa nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cần nên xem xét điều này để ứng dụng ở trong đất nước của mình, trong gia đình của mình, trong hội thánh của mình. Và đặc biệt cũng ứng dụng trên đời sống của mỗi chúng ta nữa. Chúa nói rằng, ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Xin Chúa cho tôi và các bạn bước đi trong Chúa với sự nhu mì khiêm nhường, và chúng ta sống trong sự phước hạnh của Chúa khi tôn cao Ngài lên, và chúng ta giữ đời sống của mình trong sự nhu mì khiêm nhường. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Từ ngày bơ vơ không trốn nào nữa. Hãy subscribe.